gần nói tiếc.
Dạ. Biết rằng thân giả cảnh giả, nhưng khi mê người ta thấy nó thật.
Chị phải hiểu cho rõ. Hiểu cho rõ cái gì? Quý vị phải hiểu cho rõ này. Chúng ta phải hiểu cho rõ là phải rõ, rõ phải chúng ta. Thế cho nên chúng ta học Kinh Lăng Nghiêm phải hiểu cho rõ là hiện tại tất cả chúng sanh nó cứ mê, nó nhận là chúng sanh, nhưng mà chính thật chất thể, thật thể của nó là tánh Phật. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Con bươm bướm, con chuồn chuồn, trong Kinh Lăng Nghiêm thì nói rõ. Còn ở trong Kinh Kim Cang đây, mỗi một kinh Phật chỉ nói một khía cạnh, cho nên nó không rõ. Đấy, kinh Pháp Hoa cũng thế. Phật thì nói trong Kinh Pháp Hoa là chủ trương giới thiệu thôi, giới thiệu cái tánh Phật thôi. Cho nên Phật ít nói về cái tánh Phật, mà Phật cứ ca ngợi cái người cầu thành Phật. Trong Kinh Pháp Hoa cũng thế. Tới đây Kinh Kim Cang Phật cũng nói về cái tánh Kim Cang. Cái tên kinh thì gọi là Kim Cang, nhưng mà Phật đâu có nói gì đến tánh Kim Cang đâu. Suốt bộ kinh Phật chỉ nói đến cái giả. Thân là giả. Đấy. Với cái mục đích cho mình nhận thấy cái giả, buông cái giả, thì cái tánh Kim Cang nó hiện lộ. Nhưng mà bởi vì Phật đã giảng rất nhiều về cái tánh Kim Cang ở Kinh Lăng Nghiêm, cho nên ở đây Phật không nói gì đến tánh Kim Cang cả. Vì vậy bây giờ mình học thì mình phải nhận cái chỗ đó. Những cái kia là giả, nhưng mà phải có cái thật. Chứ nếu mà Phật ra đời cứ chỉ toàn giả cả, thì Phật ra đời làm cái gì? Đó. Có cái thật Phật cần chỉ ra. Nhưng mà bây giờ muốn chỉ cái thật ấy, phải vạch những cái giả để cho họ vứt những cái giả đi đã, rồi họ mới trở về cái thật được. Vì thế cho nên quý vị phải hiểu cho rõ. Hiểu, chúng ta phải hiểu cho rõ những cái giả đó. Nhưng mà vừa gạt hết những cái giả ấy thì có cái tánh Kim Cang Bát Nhã là thật. Cái tên của kinh đây rõ ràng. Vậy thì bởi vì các vị Bồ Tát các ngài hiểu tất cả chúng sanh đều có cái trí tuệ Kim Cang Bát Nhã này, bây giờ mình phải chỉ cho nó cái giả để nó buông cái giả mà nó trở về cái thật. Thế thì bây giờ mình phải giảng giáo lý, giảng đạo lý cho họ nghe. Thì cái đó, bởi vì các Bồ Tát thấy có cái thật, cho nên các ngài mới hết lòng tận tình chỉ cái giả cho người ta, để cho người ta thấy được cái thật, để cho người ta nhận được cái tánh Kim Cang Bát Nhã này mà chúng sanh nào nó cũng có. Nhưng mà bây giờ nó chưa chẳng biết Kim Cang Bát Nhã là cái gì cả, nó mới biết cái thân này là thân của nó cho là thật, thì nó cần phải ăn no mặc ấm để nó nuôi dưỡng cái thân này đã, chuyện gì vẫn hay. Thế thì ông Bồ Tát phải hiểu rõ, hiểu rõ rằng bây giờ nó đang bám chặt lấy cái thân này, nó cần phải ăn, nó cần phải mặc, nó phải sống đã, nó nuôi sống cái thân giả phạm này đã, rồi mình mới chỉ cho nó cái tánh Kim Cang Bát Nhã được. Thế cho nên Bồ Tát phải lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, lo cho nó thuốc uống, lo chỗ ở, lo đầy đủ cho nó đã. Đấy. Rồi mới chỉ cho nó rằng cái ăn này huyễn, cái mặc này huyễn. Chứ bây giờ nó đang cần mà mình không cho nó, mà khi mình nói gì nó cũng chả thèm nghe. Cho nên mình phải cho nó ăn, phải cho nó mặc, cho nó yên ổn cái thân của nó, rồi mình mới chỉ cho nó cái thân này anh lo ăn lo mặc bao nhiêu rồi nó cũng phải già chết rồi cũng lại thành không. Thế rồi nhân thế chỉ cho nó cái giả, rồi mới chỉ cho nó ở nơi anh có cái kim cang bát nhã này nó thật. Thế anh tỉnh ra thì anh, nhưng mà cũng phải nương vào cái giả rồi mới trở về cái thật. Phải nương vào cái thân nó cầm phải cơm ăn áo mặc này, rồi nó mới ngồi nó học. Chứ bây giờ các chúng ta ngồi rét run cầm cập thôi, có học được kinh kim cang bát nhã không? Học được không? Thế thế cho nên phải dựa vào cái từ cái giả, rồi mình chỉ cho nó, cho người ta cái thật. Thế mà Bồ Tát thấu rõ trong cái giả nó có cái thật, cho nên Bồ Tát mới tận tình. Thế thì bây giờ chúng quý vị phải hiểu cho rõ, thì phải hiểu, phải nhận định cho ra. Chứ nếu mà không hiểu rõ thì học đại thừa trở thành tiểu thừa tiêu cực. Nghĩa là gì? Thế nào là tại sao vàng biết vàng lại gọi là tiêu cực chứ? Con phải giảng cho nó minh bạch. Đó là con giảng cái chữ tiêu cực. Tiêu cực tức là tiêu hết, cái gì cũng nguyễn, cái gì cũng không, cái gì cũng già, thành không. Đó. Chấp không, gọi là chấp không. Cùng cực buông hết, tiêu sạch, không còn cái gì cả. Đó. Cho nên gọi là tiểu thừa tiêu cực, bởi vì thành là người chấp không, cái gì cũng không hết. Thế cho nên các ngài mới nhập niết bàn. Nhập niết bàn tức là ngồi an định yên ổn, không làm gì cả. Thế nhưng sao học đại thừa lại trở thành tiểu thừa tiêu cực? Đã trở về chân tâm bản tánh của mình thì có gọi là tiêu cực nữa không? Trở về chân tâm bản tánh của mình, vậy là có hay không có?
Có.
Đã nói chân tâm bản tánh của mình thế sao lại gọi là tiêu cực được? Tiểu thừa người ta không nhận được cái chân tâm bản tánh, người ta chỉ thấy cái thân này là già vọng thân, cái cảnh là vọng cảnh, cái tâm yêu ghét đó là vọng tâm, cho nên ta buông hết, người ta nhập niết bàn, gọi là nhập niết bàn. Chứ người ta đâu có nhận được cái chân tâm bản tánh. Thế cho nên tiểu thừa mới gọi là tiêu cực, thân cũng vọng, tâm cũng vọng, cảnh cũng vọng, cho nên tiêu hết, buông hết, bỏ sạch, thế gọi là nhập niết bàn. Thế mới gọi là niết bàn của tiểu thừa là tiêu cực. Thế còn người học đại thừa, thế làm sao ở đây lại học đại thừa để thành tiêu cực, thành tiểu thừa? Cái câu nói ở đây, giải nghĩa theo ở đây. Đấy, học đại thừa mà học cái kiểu như chúng mình học, học cái quyển này từ đầu đến giờ. Đấy, nếu học cái kiểu ấy là trở thành tiêu cực. Cho nên đây Hòa Thượng mới phải nhắc. Đấy, bây giờ chúng ta dở về bài ở trước mình đã học, để ôn lại, để thấy xem cái kiểu học đại thừa này nó có phải là tiêu cực không. Cho nên Hòa Thượng mới phải nhắc chúng mình cẩn thận. Đây.